Xin trân trọng kính chào toàn thể quý con cái của Chúa trong ngày Thánh Nhật. Chủ đề mà tôi muốn cùng gửi đến với Hội Thánh trong buổi sáng hôm nay đó là tin lành đến cho mọi người. Nó không bị giới hạn ở một tầng lớp nào. Càng ở trong tầng lớp giàu có thì người ta lại cũng cần phải có lẽ thật. Càng sống trong tội lỗi thì lẽ thật lại càng đến với những con người đó để cởi trói họ. Càng sống trong mặc cảm thì càng cần có lẽ thật để tự đứng lên và nhìn ra được giá trị cuộc đời của mình được Chúa tạo dựng, được Chúa chuộc mua lại sau những sai lầm để sống một cuộc đời đầy ý nghĩa trên đất này. Và tôi muốn chúng ta sẽ cùng nhìn điều đó trong một bức tranh của một cuộc đời thành công về kinh tế, mặc cảm về cuộc đời, bị kết án trong xã hội, và mỗi người dường như đang đứng một khoảng cách với cuộc đời con người này, nhưng Chúa Giêsu lại đến với cuộc đời con người này. Đó là người thâu thế, Lê-vi hay là Sa-chê. Bây giờ tôi xin phép được đọc ở trong sách Tin Lành Luca đoạn 5 từ câu 23 đến hết câu 32. Khi đó Đức Chúa Giêsu ra ngoài, thấy một người thâu thế tên là Lê-vi đương ngồi tại sở thâu thế. Ngài phán cùng người rằng: "Hãy theo ta." Lê-vi bỏ hết mọi sự đứng dậy đi theo Ngài. Lê-vi dọn tiệc trọng thể đãi Ngài tại nhà mình. Có nhiều người thâu thế và kẻ khác cùng ngồi đồng bàn. Các người Pharisee và các thầy thông giáo họ lầm bầm, nói cùng môn đồ rằng: "Sao các ngươi ăn uống với người thâu thế và kẻ phạm tội?" Đức Chúa Giêsu phán cùng họ rằng: "Không phải người khỏe mạnh cần thầy thuốc, song là người đau ốm. Ta không phải đến kẻ gọi kẻ công bình hối cải, song gọi kẻ có tội." Họ thưa Ngài rằng: "Môn đồ của dân thường kiêng ăn cầu nguyện cũng như môn đồ của người Pharisee, chẳng như môn đồ của thầy ăn và uống." Ngài đáp rằng: "Trong khi chàng rể còn ở cùng bạn mừng cưới mình, các ngươi dễ bắt họ phải kiêng ăn được sao? Xong đến ngày nào chàng rể phải đem đi khỏi họ, thì trong những ngày ấy họ mới kiêng ăn vậy." Nhân vật thâu thế này cũng chẳng khác gì nhân vật của thâu thế Sa-chê. Một ngày kia trong một bữa tiệc vui vẻ, và Chúa đang ở trong cái bối cảnh của một bầu không khí thật là nhộn nhịp, mọi người đều đang quây quần trong bữa ăn ngon đó, thì ở tại nơi đây Chúa Giêsu lại bắt đầu đem cái lẽ thật của Ngài đến cho cái người thâu thế trong căn nhà này. Liền lúc đó có những người đứng chung quanh nhìn vào thì có ý phê phán. Họ cảm thấy có vẻ như không thích hợp khi đem tin lành đến cho những người như thế. Rồi thay vì nghĩ xa hơn, họ chỉ nhìn những gì trước mắt rồi định nghĩa: tại sao lại ngồi ăn uống chung với những người xấu xa như thế? Và Chúa Giêsu đã trả lời câu chất vấn của họ một cách rõ ràng. Và từ câu chất lời đó, nó cho chúng ta thấy một bài học thuộc linh cụ thể và cái chủ đích rõ ràng về sự tồn tại của Hội Thánh. Sự tồn tại của Hội Thánh là để đem lẽ thật của Chúa đến với mọi tầng lớp. Nó giống như chủ đích của Chúa khi đến trần gian này vậy. Ngài cũng muốn cho Hội Thánh phải thực hiện cái điều đó giống như Ngài, đem cái lẽ thật của Ngài đến cho mọi tầng lớp trong xã hội. Chúng ta hãy thử hình dung về hình ảnh con người này. Đó là một con người của sự thịnh vượng, một con người giàu có. Và chúng ta đã biết rồi, thế giới mà chúng ta đang sống, cứ nhìn vào những gì của một con người: một bộ đồ đẹp bên ngoài, ngồi trên một chiếc xe hơi sang trọng, trang sức được đeo trên tay thật là lộng lẫy, và thế là mọi người đều nhìn vào những con người đó và cho rằng họ là những người quá thành công, họ là những người đáng được ngưỡng mộ, họ là những người mà người ta thích để đem vào trong gia đình của mình, nói với con nhỏ của mình. Bởi vì có nhiều bậc phụ huynh, Có nhiều người thì thường hay nói, làm sao con giống với người đó kìa, làm sao mày lớn lên mày sống giống như người đó. Nhiều người không dạy dỗ con trẻ cho nó thấy được giá trị của nó. Nó là đặc biệt, nó là tuyệt vời, nó là sản phẩm của Đức Chúa Trời. Nhưng có nhiều người đang cố gắng định hình con cái của mình bằng một thần tượng nào đó, bằng một nhân vật nào đó. Cho nên họ cố gắng để nói với con trẻ rằng, nếu con thành công như người đó thì con mới là cuộc sống ý nghĩa, con mới là người đáng sống, con mới là người thành công. Nhưng rồi đó đã tước mất bên trong, bên trong cái lòng tự trọng, bên trong cái giá trị của cuộc đời của đứa con trẻ đó mà họ không biết. Rồi họ tưởng rằng những cái người với cái vẻ hào nhoáng bên ngoài đó, họ sẽ là những người hết sức tuyệt vời lắm. Nhưng rồi khi ai đi sâu vào, va chạm, tiếp cận, thì người ta mới hiểu ra được một điều. Hoặc đến lúc trải đời hơn, hoặc đến lúc trải qua sự thịnh vượng rồi đi tuột dốc, thì người ta mới hiểu ra được. Đúng, có những người họ có thể thành công trong kinh doanh, nhưng không có nghĩa là thành công trong mọi lĩnh vực. Ta phải lĩnh vực nào cũng thành công. Họ có thể giải quyết mọi rắc rối của hợp đồng, nhưng không có thể nghĩa là họ có thể giải quyết được những nan đề trong cuộc sống của mình. Đôi khi lại không giải quyết được. Họ có thể tạo ra được những sản phẩm để rồi nó được cập nhật trên các phương tiện truyền thông quảng cáo, từ những bánh pano trên những góc phố, cho đến ở trên những màn hình nhỏ trong từng các gia đình. Họ có thể làm lấp đầy ở những khoảng trống đó, nhưng họ không thể lấp đầy được những khoảng trống trong lòng của mình. Họ có thể dự định hoặc tiên đoán một chút gì đó xảy ra trong tương lai, giá cổ phiếu lên xuống, mức độ tăng hay là giảm trong tương lai, giá dầu, giá vàng, giá đô la, giá đất. Người ta có thể tiên đoán được, nhưng không thể ngăn chặn những tai họa và nan đề xảy đến với cuộc đời của mình. Khi một người trả đời rồi mới hiểu, ồ, nó không phải đơn giản như mình tưởng, và nó giống như hình ảnh của những người thâu thế ở nơi đây. Họ có thể thịnh vượng, nhưng mà một lúc nào đó họ mới cảm giác rằng nó không phải như quý vị nghĩ về tôi đâu. Tôi cũng có những khoảng trống trong cuộc đời, tôi cũng có những rắc rối mà tôi không biết phải đi ra bằng cách nào, tôi cũng có những nỗi buồn mà không ai có thể hiểu được, tôi cũng có những giờ phút cô đơn không có người để tâm sự, tôi cần có một điều gì đó đến để lấp vào khoảng trống cuộc đời tôi. Lẽ thật của Đức Chúa Trời không phải chỉ đến để chỉ soi dịu, nhưng mà làm cho người đó hiểu lại, bắt đầu lại trật tự lại trong cái suy nghĩ, trong tư duy của mình. Đôi khi có những cuộc đời nó bị đảo lộn từ hồi còn thơ bé rồi, nó bị định hình từ nơi người cha người mẹ rồi. Hãy giống người đó, nhiều khi không nói ra nhưng cứ luôn luôn hướng đứa con mình, bởi vì đó là thần tượng của mình. Rồi bắt đứa con phải học, phải cố gắng để làm sao, bởi vì ta từng thấy bác sĩ là người thành công, ta từng thấy con của dì hai của mày là người thành công. Và thế là quý vị biết không, nhiều đứa trẻ và hầu như những đứa trẻ lớn lên đều mang theo cái sự tổn thương trong lòng của mình. Đôi khi không nói ra được, vì hiếu kính cha mẹ, vì cũng không hiểu được tại sao có cái sự tổn thương rắm rứt đó trong lòng của mình mà không hiểu, không giải thích được. Bởi vì nó đã bị tước đi cái giá trị ban đầu, đó là tạo vật của Đức Chúa Trời, đó là một ADN tuyệt vời mà Chúa dựng nên. Cho nên nó bị định hình bởi cái nhìn của xã hội, bởi những người chịu ảnh hưởng, bởi những quan điểm không đến từ lẽ thật. Họ đâu biết được những con người giàu thịnh vượng về tài chánh nhưng có đầy những rắc rối khác trong đời sống. Chưa nói chúng ta thấy tinh lành lạ thật của Đức Chúa Trời phải đến. Nó giống như nó đến từ cái vua, từ trong cung điện, từ trong tầng lớp ăn mày. Những câu chuyện trong Kinh Thánh chúng ta thấy rồi, người ăn mày cũng cần, cần quyền phép Đức Chúa Trời, rồi cần lẽ thật Đức Chúa Trời, đức tin ngươi cứu ngươi. Đến những con người tổn thương, giống như người phụ nữ có năm đời chồng, đến cho, giống như những con người bị mệt mỏi, giống như những con người mất phương hướng, như chàng trai quan đàn, đến những vị vua. Chúng ta thấy khi nhìn vào Kinh Thánh, ý tưởng Đức Chúa Trời nó len đến mọi tầng lớp, bởi vì nó đáp ứng được cho mọi tầng lớp, và mọi tầng lớp cần có ý tưởng của lạc thật Đức Chúa Trời. Bởi vì không phải nó chỉ thuần tí, chỉ là phước hạnh, mà nó làm cho người ta hiểu lại được cái giá trị ban đầu. Mình là một tạo vật của Đức Chúa Trời, mình là một cuộc đời ý nghĩa, và hãy cứ mạnh mẽ sống trên ý tưởng Đức Chúa Trời, thay vì đi theo cái khuôn mẫu của đời này, để cuối cùng mới vỡ ra nó không giống như mình tưởng. Thế giới chúng ta đang sống trong những ngày sau đó thì chúng ta lại càng thấy rồi, sự nhức nhối trong xã hội, nan đề mỗi ngày mỗi một trầm trọng hơn. Thảm cảnh của xã hội đương đại đã đối diện, nó cho chúng ta nhìn thấy một bức tranh mà Kinh Thánh đã nói trước gần 2000 năm rồi. 2000 năm trước đã cho chúng ta nhìn thấy cái bức tranh về cái thế giới ngày hôm nay. Trong những ngày sau đó sẽ có những thời kỳ khó khăn. Và Kinh Thánh nói trong những ngày sau đó sẽ có những thời kỳ khó khăn, thì mình tưởng rằng vật giá sẽ leo thang, rồi bệnh tật sẽ thêm lên, dịch lệ sẽ tràn lan. Không, chỗ này Kinh Thánh nói rất rõ, trong những thời kỳ sau đó sẽ có những thời kỳ khó khăn, vì người ta bắt đầu tư kỷ, tham tiền, khoe khoang, hay nói xấu, bội bạc, không tin kính, khó hòa thuận, hay phao vu, không tiết độ, dữ tợn, thù người lành, lương thầy phản bạn, hay nóng giận, lớn mình kiêu ngạo, ưa thích sự vui chơi hơn là yêu mến Đức Chúa Trời. Bề ngoài thì giữ điều nhân đức, nhưng chối bỏ quyền phép của nhân đức đó. Đó là bức tranh của thời kỳ khó khăn. Và chúng ta nhìn thấy đây là một bức tranh mà Kinh Thánh đã nói trước gần 2000 năm. Khi mà xã hội loài người nó còn cổ lỗ, đầy sự giới hạn, số người biết chữ không có bao nhiêu, nhiều lắm là 5%. Nhưng rồi Kinh Thánh cho chúng ta thấy một cái bức tranh đó, và ngày hôm nay chúng ta nhìn lại thì chúng ta thấy đúng rồi. Những cái chuẩn mực đạo đức được quy ước và được tôn trọng trong xã hội không có xa xưa lắm, nó chỉ cách đây khoảng 1975 thôi. Ở đây thì nhiều người sống trong cái thời 1975 nhiều, mà có những cái quy ước, có những cái tôn trọng xã hội nó được quy ước cách đó thôi, thì ngày hôm nay nó trở thành lỗi thời rồi, nó trở thành lỗi thời lắm. Bởi vì sao? Bởi vì người ta tôn trọng cái quyền tự do cá nhân hơn là cái chuẩn mức đạo đức xã hội. Người ta tôn trọng cái quyền lợi cá nhân hơn là quyền lợi cộng đồng. Thế là càng ngày con người càng cảm thấy hoài nghi lẫn nhau hơn là tin cậy nhau. Và đó là một bức tranh của xã hội bất an lo lắng. Và đó là một trong những dấu hiệu nổi bật nhất của ngày hôm nay. Vì thế mà con người cần có lẽ thật Đức Chúa Trời. Để lẽ thật soi lại, con người cẩn thận. Mình có tư kỷ không? Mình có tham tiền không? Mình có sắc sự không? Mình có kiêu ngạo không? Mình có thù người lành hay không? Mình có vu khống không? Hãy sống đúng với cái ý tưởng Đức Chúa Trời hơn là ý tưởng của loài người. Chúa cho chúng ta là những con người có những cái giá trị riêng tư, nhưng Chúa cũng dạy dò cho chúng ta những chuẩn mực trong cuộc sống, từ trong hội thánh, từ trong gia đình, mà chúng ta thấy có những cái căn cơ nó bị lệch lạc. Xã hội chúng ta thấy nó đã bị lệch rồi. Vậy thì tức là cần đem lại, để không phải chỉ cứu người ta ra khỏi cái quyền pháp, để đừng có bị nghiện ngập, đừng có bệnh tật nữa, không phải, mà còn cứu người ta ra khỏi những cái tư duy sống mà nó đã ăn sâu vào trong đời sống, và nó đừng để cho nó có nhiễm lại cho thế hệ con cái của mình, để rồi cái thế hệ con cái nó có sẽ bị khổ giống như cái thế hệ mà mình đã bị khổ. Hãy cẩn thận. Có nhiều cuộc đời giống như Sa-chê hoặc như người Lê-vi này, ngoài thịnh vượng, ngoài có thể bị sai chật trong tư duy sống, còn sống trong cái cuộc đời mặc cảm nữa, đau khổ về chính mình, về hoàn cảnh cá nhân của mình, về những tổn thương trong quá khứ, vì bị thường, bị xem thường và khinh miệt. Rồi lâu ngày người ta xây dựng nên một cái nhà tù cho chính mình. Nghĩa là sao? Đừng đụng đến tôi. Đừng đụng đến tôi. Tôi dễ bị tổn thương lắm đó. Đừng nói gì về tôi. Tôi dễ bị tổn thương. Bởi vì sao? Bởi vì họ đã bị đau khổ quá nhiều về chính mình rồi. Họ đã bị tổn thương trong quá khứ. Và đặc biệt, nếu lớn lên bị xem thường và bị khinh miệt nữa, thì càng rụt rè nữa. Cầm một cái tờ đơn để đi xin việc làm, mình làm việc thôi mà, mình bỏ công sức ra làm mà, mà phải sợ hãi, rón rén. Đôi khi xấu hổ nhìn vào con người của mình, không có một bộ đồ đẹp giống như người khác, không có một đôi giày đẹp giống như người khác để đi vô phỏng vấn. Họ quên rằng người ta đang cần tìm người tính cách tốt, chứ người ta đâu có tìm cái áo tốt. Họ quên rằng người ta đang đi tìm một con người chân thật, chứ người ta đâu có đi tìm một con người xảo ngôn. Thế là người ta cố gắng phải học đâu kinh nghiệm của ai đó, biết cách nói như thế này, biết cách nói như thế kia, nhưng quên đi những căn bản cơ bản, sự chân thật, lòng nhiệt huyết, những cái đơn giản đó mà nhiều người đã bị đánh mất. Vì đôi khi họ bị nhốt trong cái tù của họ, và đây là lúc mà lẽ thật đến để giải phóng họ. Hội thánh được tồn tại là để đáp ứng với những ý tưởng này. Và tôi tin ý tưởng Đức Chúa Trời nó đang cần được đáp ứng trong cái thế giới mà chúng ta đang sống ngày hôm nay, để kéo mọi người trở lại với nguyên thủy chúng ta được tạo dựng nên là tốt chứ không có xấu. Chúng ta được tạo dựng nên giống như hình ảnh Đức Chúa Trời, chứ không phải giống như âm nhạc, thần tượng âm nhạc, giống như bác sĩ, giống như một nhà kinh doanh nào đó. Không. Đừng sai lầm nữa. Hãy sống trở lại giống với ý tưởng Đức Chúa Trời đi. Nhiều cha mẹ không nói ra, nhưng trong sâu thẳm là muốn con mình phải giống cái người kia kìa. Cháu mình phải giống cái người đó đó. Rồi họ bỏ quên những cái lẽ thật của Đức Chúa Trời cơ bản. Hãy sống với lẽ thật của Đức Chúa Trời từ hồi còn nhỏ. Chân thật, ngay thẳng, khôn ngoan là Chúa ban cho. Siêng năng làm việc. Những ý tưởng đó người ta nói giống như là nó lạc, nó lỗi thời. Và cuối cùng người ta đâu hiểu được. Người giàu cũng khóc, cũng trống rỗng, cũng không giải quyết được những nan đề cơ bản trong cuộc sống của mình. Lẽ thật, lẽ thật đem đến cho mọi người. Hãy nhớ điều đó. Mà trong câu chuyện này, trong cái phân lòng trên thánh này, nó cho chúng ta thấy một hình ảnh, đó là gì? Nó phản lên ảnh lên cái hình ảnh như thế này. Đang khi Chúa đến để mà Chúa bày tỏ cái chân lý qua cái lối sống của Ngài, cái hành động sống của Ngài, cái thái độ sống của Ngài, thì có những người đi theo rình mò. Họ rình, tại sao lại ngồi với người đó? Tại sao lại nói cái điều này với người này? Wow. Cho nên họ bắt đầu họ hỏi Chúa, tại sao môn đồ của thầy không kiêng ăn cầu nguyện? Họ vừa đặt vấn đề, vừa có ý chê trách các môn đồ của Chúa Giêsu không có kiêng ăn cầu nguyện như các môn đồ của dân. Họ muốn nói rằng những gì nó thuộc về Chúa đó, nó không có thuộc linh hơn. Tôi có hình dung giống như là người ta đang nhìn vào những cái người đang sống cho những ý tưởng đó, nó không có thích hợp, nó không có phù hợp. Tại sao không giống như cái kia kìa, sao không giống như mọi người mà phải sống với cái là thật này, nó không có phù hợp. Rồi họ đẩy cái vấn đề là, nếu mà Chúa mà dạy cho các môn đồ của Ngài mà thuộc linh như thế này nè, thì họ bắt đầu họ định ra thì mới tốt. Chúa Giêsu liền nhớ tới cái câu chuyện về chàng rể và tiệc cưới. Thì Chúa Giêsu nói khi chàng rể còn thì ai mà kiêng ăn, chàng rể còn thì mọi người phải lại ăn uống với chàng rể chứ. Chứ đâu có ai mà kiêng ăn, ai mà nói là không ăn. Điều đó nó cho ta một điều gì? Tôi muốn nói như thế này. Ngài muốn cho chúng ta biết rằng một cái hành động thuộc linh, một lời nói thuộc linh, thì nó cần phải được thực hiện đúng cái thời điểm của nó. Còn nếu đặt sai cái thời điểm của nó thì nó sẽ tạo ra một cái hiệu quả sai hoặc phản ứng sai. Nhiều người có cơ hội gần bên Chúa nhưng không có cơ hội để nhận được gì từ nơi Chúa hết. Giống như những người Pharisee vậy, họ gần mà không nhận được gì hết. Bởi vì sao? Bởi vì họ nói những cái việc giống như hết sức thuộc linh mà không gì thuộc linh hết. Họ bày tỏ những ý tưởng thuộc linh nhưng mà thật ra không phải thuộc linh. Hãy cẩn thận. Nhiều khi bạn nói một việc thuộc linh, một lời nói thuộc linh, nhưng mà nó ở trong một thời điểm không thích hợp, một thời điểm không đúng, thì đôi khi nó đưa đến một phản ứng sai. Giống như đứa con của bạn, nó lớn lên 25 tuổi rồi, bạn nuôi nó cho nó ăn học rồi, thì bạn khích lệ cho nó đi làm. Phải không? Con hãy đi làm, con hãy đi làm để tự lo cuộc sống của mình. Nhưng bạn không thể nói rằng bây giờ con cứ cầu nguyện cho đến chừng nào chú bày tỏ, mà bạn biết con của bạn là thuộc loại, nó là đại lý của bán nhớt á. Mà bạn nói như vậy, bạn nghe thì thuộc linh, nhưng mà thật ra là hạng đi nói chứ còn gì nữa. Bạn nói đó nè, con cứ cầu nguyện đi, chừng nào mà chú bày tỏ nó chắc chắn là con hãy đi làm. Trong khi cái cơ bản lời Chúa dạy là gì? Hãy siêng năng mà làm việc thì cứ đi làm. Bạn làm đi rồi chú mới bày tỏ chứ. Phải không? Chú mới chúc phước, chú mới dẫn dắt cho một. Chứ bạn nói cái cách thuộc linh như vậy là nguy hiểm. Có những điều nó thuộc mang tính thuộc linh nhưng mà nó là nguy hiểm. Bởi vì nó không đến từ cái nền tảng của lẽ thật, mà nó đến từ cái tư duy kinh nghiệm cá nhân, thì nó nguy hiểm. Trở lại vấn đề, nhiều người đôi khi giống như những người Pharisee này, gần Chúa nhưng không nhận được gì từ nơi Chúa. Thì tôi mới học ra được một điều. Nhiều lúc chúng ta gần Chúa mà chúng ta muốn nhận được điều gì nơi Chúa, chúng ta phải học có tấm lòng giống như Chúa kìa, có động cơ như Chúa, thì chúng ta mới nhận ra được nhiều điều từ Chúa, nơi Chúa dạy lắm. giống như mình nói mình có một cái lòng mình ao ước đem lẽ thật đến với Chúa cho mọi người, thì tự nhiên mình sẽ nhận ra được Chúa dạy cho mình nhạy bén gặp người này đang cần này, người này đang khổ quá, coi bề ngoài chứ hãy cầu nguyện cho họ và tìm cơ hội chia sẻ chân lành cho họ. Bởi vì mình có cái tấm lòng, mình có cái động cơ là mình muốn giúp họ, mình muốn bày tỏ lẽ thật họ, mình muốn yêu thương họ, chứ không phải là mình muốn cho họ thấy rằng họ sai rồi chỉ thần tí tới đó thôi thì không được. Mà Chúa nói rằng ta muốn giúp người này, ta muốn yêu thương người này, ta muốn đem chân lý đến với người này. Tôi nghĩ đó là cách mà bạn sẽ càng ngày càng nhạy bén nhận được nhiều cái sự bày tỏ của Chúa trong cuộc đời của mình. Còn nếu mà bạn chỉ thuần tí để khám phá ra người này yếu đuối, người này sai, người này dở, người này cái thế kia, không có đâu, không có thể nào nhận được ý muốn Đức Chúa Trời đâu. Bởi vì ý muốn Đức Chúa Trời nó phải bắt đầu từ một cái tấm lòng yêu thương và tấm lòng tốt, quý vị. Nó không bắt đầu từ cái đầu, nó không phải bắt đầu từ cái suy nghĩ, wow, người này suy nghĩ chính xác quá, mà nó bắt đầu từ cái tấm lòng. Lòng yêu thương, lòng quan tâm thì tự nhiên nó sẽ trở nên nhạy bén. Chúa bắt đầu từ tấm lòng mà. Chúa nói một trong hai điều răn là gì? Hãy yêu mến Đức Chúa Trời và yêu con người. Yêu là gì? Là từ lòng chứ không? Từ cảm xúc mà. Và khi mình có cái điều đó thì mình sẽ nhạy bén và nhận diện ra được ai là người đang mặc cảm, ai là người đang bị cột trói, ai là người nhìn bên ngoài họ có thể giải quyết được nhiều điều nhưng bên trong họ cũng rắc rối và không có ai để giúp đỡ. Vì lòng yêu thương, bạn học biết được đem lẽ thật đến cho họ. Tôi gọi là hội thánh, chính những con người cơ đốc nhân hãy trở lại với ý tưởng của Đức Chúa Trời. Và hãy trở lại điều này bắt đầu từ trong cái việc nuôi dạy con cái của mình. Hãy xây dựng cho đứa con một cách mạnh mẽ, còn hãy tin cậy và sống theo ý tưởng Đức Chúa Trời. Đừng để cho những gì của tiềm thức nó định hình chúng ta, rồi chúng ta đẩy con cái của mình đi theo một hướng càng ngày càng xa với chân lý của Đức Chúa Trời mà mình không có biết. Nó có thể thường xuyên ở trong đền thờ của Chúa nhưng không có nhạy bén nhận ra được sự dạy dỗ của Chúa. Có thể giống như người Pharisee gần gũi Chúa mà là không bao giờ nhận ra được nhiều điều ích lợi từ nơi Đức Chúa Trời của chúng ta. Amen. Bây giờ xin mời Thánh cùng đứng lên trong thời giờ này.